Đăng Khánh và Phương Hoa xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh hôm nay, mời quý vị theo dõi lá thư miền Tây với Đăng Khánh. Thì trước khi để anh Đăng Khánh gửi lá thư miền Tây, thì Phương Hoa có một yêu cầu, anh Đăng Khánh đồng ý muốn nghe không?
Ok.
Yêu cầu lá thư miền Tây hôm nay để cho phụ nữ chúng tôi được yên. Thì nếu mà được thì hẳn đọc lá thư miền Tây, còn nếu không thì Phương Hoa sẽ cho ngay một cái vé tốc, nghĩa là tốc hành để đi sang miền Đông để may ra hy vọng là có lá thư khác. Bây giờ anh Đăng Khánh nghĩ sao?
Thưa quý vị, cái đòi hỏi này của Phương Hoa và của quý vị phụ nữ đó thì nghe thì có vẻ chính đáng, nhưng mà rất là khó để đáp ứng, là vì hỏi tức là đã có câu trả lời rồi, là vì tất cả những cái sự không yên nếu có ở trên thế giới này, ngay cả Do Thái, Palestine, rồi Cộng sản Việt Nam, rồi nghĩa là bất cứ cái thứ gì mà không yên ở trên cõi đời này đó, nó cũng đều có dính dáng đến bóng dáng của người phụ nữ trong
không ấy. Không chết chết nói như vậy là đụng chạm mà có thể bị nghĩa là lấy đến nơi đấy nhé, là bởi vì sao đừng có khoác cho chúng tôi một những cái áo mà chúng tôi không có định mặc nhé, thành ra bởi vì rằng là bộ bây giờ Do Thái, Palestine mà cũng là phụ nữ à?
Bởi vì xem TV cũng thấy hai Việt Nam thì là hôm vừa là bắn 20 phụ nữ và đàn bà trẻ con cũng nằm trong cái sự thảm sát, rồi phụ Palestine thì lúc mà họ cũng có, thành ra rất là rắc rối, thành ra chúng tôi không để yên được, là vì bắt buộc vẫn phải dính đến phụ nữ. Thưa quý vị, vì vậy cho nên cái lá thư miền Tây nó mới có cái tên rằng là từ nhan sắc tới phụ tùng.
Trời.
Nhưng mà nếu mà có nhan sắc là phải dính phụ nữ vào đấy rồi. Thưa quý vị, đây quả thật là lá thư miền Tây mà có tên là từ nhan sắc tới phụ tùng, tức là viết của bởi bạn Hồ Huấn Cao từ California để gửi các bạn Houston. Thì các bạn Houston thân mến, tuần vừa rồi đó, hầu hết các báo Mỹ cũng như Việt đều đăng tải một bức hình có thể nói là lần đầu tiên có được trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay. Đó là bức hình Hoa hậu Do Thái đã trình diện ban giám khảo và khán giả bằng một chiếc áo dạ hội mặc bên trong và che bên ngoài là một chiếc áo giáp có khả năng chống đạn. Khi được báo chí hỏi về trường hợp bất thường ngoại lệ này thì ban tổ chức cũng như là các vị giám khảo đã biểu lộ một sự thông cảm sâu xa với người phụ nữ đại diện cho các người đẹp của Do Thái năm nay. Một vị giám khảo không biết là có máu Do Thái ở trong người hay không mà còn cho biết đại khái rằng là vui xuân mà vẫn không quên nhiệm vụ chiến đấu, như vậy là điều rất đáng được khen ngợi. Các bạn thân mến, chỉ vì cái lời tuyên bố bất ngờ có thể chỉ mang một ý nghĩa vui đùa như là bản chất rất là ưa chóp của người Mỹ, mà trong các thí sinh tham dự cuộc chạy đua người đẹp thế giới đã có những dư luận trái ngược với nhau. Những nguồn dư luận này, theo một nhà bình luận của nhật báo Los Angeles Times số đề ngày 21 tháng 4 tuần rồi đó, thì nó có thể là dữ kiện căn bản đưa tới những tranh tụng, kiện cáo trong tương lai nếu Hoa hậu Do Thái mà trúng tuyển và được trao cho vương miện là đẹp nhất thế giới năm 2001. Dư luận đó cho rằng là đã có sự không công bình khi bất ngờ Hoa hậu Do Thái, thí sinh cuộc thi Hoa hậu Thế giới, đã gây được sự chú ý đặc biệt cho các giám khảo và cử tọa với chiếc áo giáp chống đạn mà cô đã mặc, cô đi dự thi. Trong những điều khoản, điều lệ của cuộc thi Hoa hậu Thế giới thì tuy không có điều khoản nào cấm thí sinh tham dự cuộc thi mặc áo giáp cả, nhưng cũng không có điều khoản nào khác hơn những quy định từ nhiều chục năm trước là phải mặc ba loại quần áo. Thứ nhất là tự do, muốn mặc gì cũng được. Thứ hai là áo tắm. Và thứ ba là áo dạ hội. Một vài hoa hậu, thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới lý luận rằng là nếu vì hoàn cảnh của Do Thái và Palestine đang ở giai đoạn chiến tranh đạn khói mù trời, cho nên thí sinh Hoa hậu Do Thái được phép mặc áo giáp để chia sẻ mối quan tâm với đồng bào Do Thái của cô. Như vậy thì Hoa hậu nước Ấn Độ chẳng hạn, có bao nhiêu vùng đang thường xuyên đói kém, thì liệu Hoa hậu Ấn Độ có được phép chia sẻ với dân tộc Ấn Độ của cô ta bằng cách là chẳng mặc cái gì hết để cho nó đỡ tốn kém cho dân tộc cô chăng? Và một thí sinh Hoa hậu Thế giới khác lại nêu câu hỏi, thí dụ như Hoa hậu xứ Tahiti là một xứ nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp, thì liệu Hoa hậu đó có được quyền bước lên sân khấu ngoài quần áo còn vác ở trên vai nguyên một cái dù màu sắc rực rỡ mà đi qua đi lại như chúng ta vẫn thường thấy trên bãi biển chăng? Những điều đó có được chấp thuận hay không? Các bạn thân mến, trước những câu hỏi có phần hiểm hóc này, một số văn nghệ sĩ ở miền Tây của chúng tôi điển hình như là các ông Khánh Trường, ông Nguyễn Mạnh Trinh, ông Nguyễn Xuân Hoàng, ông Hồ Thành Đức, vân vân, hết các ông nghệ sĩ ở bên đó, các ông ấy lại hội họp và đẩy cái vấn đề đi xa hơn nữa với những câu hỏi rất là hợp tình hợp lý. Chẳng hạn như là một câu hỏi của họa sĩ kiêm nhà văn Khánh Trường, tác giả Em Có Yêu Anh Không Đấy, cho biết là trưởng nữ của ông thì dự định năm tới sẽ ứng thi giải hoa hậu tiểu bang Cali, mà nếu may mà đắc cử thì cháu nó sẽ tham dự giải hoa hậu toàn cõi Hoa Kỳ, và nếu may nữa mà lại đắc cử nữa thì đương nhiên cháu nó thành thí sinh tham dự hoa hậu thế giới. Nhưng mà ngặt một nỗi là trưởng nữ của họa sĩ Khánh Trường, cô ấy bị ám ảnh về một nước Việt Nam đói kém quanh năm, cho nên cháu nó rất mê cái nồi cơm điện National. Cho nên ông Khánh Trường mới thắc mắc rằng là nếu trường hợp này con tôi có thể đi trình diện trước các giám khảo, ngoài những bộ quần áo theo luật lệ đã quy định, cháu nó có thể đeo trước ngực nó một cái nồi cơm điện National được không? Nó khổ là như vậy. Thế còn cái ông nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh của chúng ta thì từ ngày kết hôn với nhà thơ Nguyễn Thị Thế đấy, tính ra đã trên 10 năm, tuy chưa có con, nhưng mà ông Nguyễn Mạnh Trinh này vẫn tin tưởng chắc rằng nếu mà ông có con, chắc chắn sẽ là con gái. Mà con gái của một nhà thơ như ông đã từng được sắc phong là Á hậu duyên dáng, đồng hạng với nhà văn Phan Tấn Hải, thì tương lai nó chắc chắn con gái phải là Hoa hậu Mỹ Quốc rồi. Mà một khi đã là Hoa hậu Mỹ Quốc thì đương nhiên cháu nó sẽ phải đi ứng thi Hoa hậu Thế giới nữa. Ngặt một nỗi, lại khổ một nỗi là trong thời gian chiến tranh Việt Nam, Nguyễn Thi Sĩ đồn trú tại Pleiku. Nơi này đêm ngày đơn vị ông bị pháo kích. Suốt thời gian chiến tranh rồi những năm tháng tù cải tạo, ông đâm ra không lúc nào có thể xa được cái vật bất ly thân của ông là cái xẻng để đào hầm cá nhân. Vì lúc nào cũng sợ pháo kích, cho nên cái xẻng lúc nào cũng ở bên người ông. Và ông tin rằng là nếu con gái ông lớn lên, bên cạnh cái nhan sắc mà trời cho đó, riêng cá nhân ông sẽ cho cháu nó một cái xẻng để nó nhớ về đất nước trong những năm khói lửa. Và trong trường hợp đó thì con gái tôi có thể đi ra thi Hoa hậu Thế giới tranh đua tài sắc với lại một cái xẻng đeo trước ngực được chăng? Các bạn thân mến, vừa rồi là tôi chỉ nêu lên có vài vấn nạn tiêu biểu của vài nhân vật quen thuộc với chúng ta thôi, để bạn hiểu được tình hình rắc rối của miền Tây chúng tôi trong những ngày vừa qua. Sau khi Hoa hậu Do Thái trình diện với các vị giám khảo trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới với chiếc áo giáp chống đạn. Nếu mà tường trình với bạn hết tất cả mọi câu hỏi của người dân miền Tây chúng tôi thì sẽ không biết phải dùng bao nhiêu giấy mới viết hết. Chẳng hạn như là nhạc sĩ Trần Duy Đức chẳng hạn, thì ông lại muốn cho con gái của ông khi đi thi Hoa hậu Thế giới thì phải có đủ mọi thứ lược trải đầu đeo trên người. Bởi vì Trần nhạc sĩ bị ám ảnh với lược vì ông không còn bao nhiêu tóc trên đầu. Riêng Đặng nhạc sĩ, Đặng Nho đó, thì người còn được gọi là Cờ Linh Tân Tị Nạn là nhờ ông có tài thổi sắc xô rất là ngọt ngào. Thì ông lại dự tính sẽ tặng cho con gái để xuất hiện trên sân khấu thi Hoa hậu Thế giới với một cây sắc xô to tướng. Thế câu hỏi nghiêm chỉnh và nghiêm trọng được đặt ra là trong trường hợp này là nếu bạn mà là một trong những vị giám khảo khả kính chấm thi nhan sắc toàn cầu, tôi mượn chữ toàn cầu của nhà bình luận thời cuộc Long Ân, một thuật ngữ đang được các nhà bình luận ưa dùng hiện nay, trong trường hợp đó thì bạn sẽ chấm theo tiêu chuẩn nào? Một cách cụ thể hơn, dân miền Tây của chúng tôi mới hỏi bạn rằng bạn sẽ chấm theo nhan sắc thí sinh hay chấm theo cây sắc xô hay là những chiếc lược trải đầu to tướng của ái nữ ông họ Đặng và ông họ Trần, hay là bạn sẽ chấm theo cái xẻng chống pháo kích của ái nữ của ông Nguyễn Mạnh Trinh, hay là cuối cùng bạn sẽ chọn nồi cơm điện National của ái nữ của họa sĩ Khánh Trường? Thật là vô cùng rắc rối, các bạn thân mến. Câu trả lời của bạn trong vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới rất quan trọng đối với người dân miền Tây chúng tôi. Bởi vì chúng tôi sẽ căn cứ vào câu trả lời của bạn để còn quyết định có nên hay không nên gửi con chúng tôi đi tham dự cuộc thi nhan sắc toàn cầu sắp tới đấy thưa bạn. Xin hẹn các bạn tuần sau vậy nhé.
Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi lá thư miền Tây với Đăng Khánh, thì hóa ra hồi nãy cái câu hỏi của Phương Hoa vô tình mà nó cũng có dính líu một tí, là Phương Hoa thì hỏi rằng là có thể cho phụ nữ chúng tôi được yên không, thì Đăng Khánh bảo không, bất cứ một chuyện gì xảy ra trên thế giới này cũng là phải có dính các bà các cô vào.
Các bà có để cho chúng tôi yên đâu.
Không, thì hóa ra lại không phải như vậy, hóa ra là đến như chuyện chiến tranh mà cũng đi tìm các bà, chứ không phải rằng là các bà mà gây ra chiến tranh hay là dính vào chiến tranh, mà nó có cái ý ngược lại, tức là đến chúng tôi là phụ nữ mà chiến tranh, cho nên chúng tôi cũng có được yên đâu. Bằng chứng là theo như Phương Hoa thì cô mà hoa hậu của thí sinh hoa hậu của Do Thái mà cô có cái quyết định là cô muốn mặc cái áo giáp trong cái kỳ thi này ấy, thì không biết anh Đăng Khánh thì nghĩ sao. Nhưng mà Phương Hoa nghĩ là có hai cái, đối với Phương Hoa thì đây là cái này mình bàn để mình đâu có là cô để mình có thể trả lời. Bằng chứng là có hỏi cô cũng đâu có trả lời, cô cứ chỉ cười thôi, chứ còn cô cũng không dám nói là tôi mặc áo giáp để làm gì, mà tại sao tôi mặc áo giáp. Nhưng mà theo như Phương Hoa nghĩ đến cái cô này, thì Phương Hoa nghĩ chắc cô này, cô quyết định như này thì cô phải có hai ba cái lý do. Một trong những cái lý do mà nhiều người đưa lên ấy, là bà cô đang bị người ta gọi là kiện tụng với ban giám khảo, đó là cô cố tình gây một cái sự chú ý quá đáng ở ban giám khảo bằng cách là như vậy, tức là cô muốn nổi. Đấy là một trong những lý do mà nhiều người ai cũng nghĩ tới.
Đàn bà thì hay nghĩ như thế. Đăng Khánh thì có một số tư tưởng khác.
Rồi,
mình biết ngay là đàn bà họ sẽ nghĩ như thế.
Rồi, thì đấy, giờ anh Đăng Khánh có muốn đồng Phương Hoa nói tiếp hai ba ý khác
nói
của Phương Hoa
đi,
không?
Để cho cái đàn
là
bà nó nghĩ
này,
ra làm
này,
sao?
Này, anh Đăng Khánh đang nói chuyện với phụ nữ nghiêm chỉnh, chứ không thể nói là đàn bà nó nói ra làm sao nhé. Cái cách nói đó là cái cách nói mà
cao cao cái đó,
không, cái
đó
cách
là
nói
quý
đó,
trọng lắm
cái đó. Cách nói đó là cái cách nói mà sắp sửa bị đuổi ra khỏi phòng bi âm đến nơi rồi đó. Thành ra liệu đây không những không phải chỉ có một phụ nữ đâu, mà tới hai ba phụ nữ đấy. Thành này, ra
cái
liệu
chữ đàn bà đó là chữ đàn bà cao quý nhất,
không,
có đóng một kép
đàn
đấy.
Bà có, nhưng mà phải bỏ chữ nó đi, đàn bà
cái chữ nó lại còn cao quý hơn nữa.
Thôi giờ không cãi về cái chữ đó nữa, nhưng mà phải cảnh bà cáo Đăng Khánh luôn là bởi vì
ai là người trong cuộc đời người ta thường yêu nhất là ai? Thường thường thì dĩ nhiên trên nguyên tắc người ta yêu nhất là vợ, mà trong cái câu nói của nhà văn nào trong đó cũng có chữ
không chắc.
Vợ tôi nó thế nọ nó thế kia,
không chắc
vợ,
cái câu mà anh Đăng Khánh vừa nói là
tôi
người tôi yêu nhất là
kia.
Vợ thì cái đó không chắc,
cái người nhà văn người ta hay viết
à, nhà văn nó viết như vậy
là,
nó viết như vậy
bởi mình đọc mình thấy như thế này đây nhá. Ai thì cũng yêu con nhất thì thường thường nói như thế này: tôi có ba đứa con, các cháu nó đi học ở chỗ nọ, các cháu nó về nhà ăn cái thích ăn món kia, vợ tôi nó rất là thế nọ thế kia.
Thành ra đàn bà nó thế nọ thế kia
lắm.
Thôi rồi, thôi rồi, cái đó bây giờ mà cãi thêm cái chữ này.
Và họ có để yên cho mình đâu.
Và họ có để yên cho mình
đâu. Mới nói được một ý.
Thì một ý thứ nhất thôi mà Phương Hoa muốn nói, đó là cô này cô muốn gây cái sự chú ý ở ban giám khảo và cô muốn nổi, thì đó là một điểm. Cái câu thứ hai đó mà cô, mà Phương Hoa nghĩ đó là bởi vì cái này cũng hơi méo mó nghề nghiệp một tí, thưa quý vị, là ngày nào cũng phải làm tin và ngày nào cũng phải nói tin với quý vị. Và cái chiến tranh Trung Đông thì đến nỗi Phương Hoa ớn cái đội mà Phương Hoa phải nhờ anh Cơ nói hộ, rồi vì cứ bắn nhau giết nhau hoài mệt quá, cho nên thành là đến Phương Hoa là một người ở trong nước Mỹ mà còn đang sợ cái chiến tranh ở bên Do Thái và Palestine, huống chi cô này cô nằm ngay trong cái nước Do Thái của cô thì cô phải sợ đến chừng nào. Cho nên đó là cái mối ám ảnh, cho nên cô ấy phải ám ảnh. Và vì cô ở trong cái chỗ mà người ta bắn giết bất cứ lúc nào, cho nên cô sợ bị bắn xẻ, cho nên là cô mặc áo giáp.
Khán giả ngồi dưới có thể có dân Palestine.
Vâng, thì Phương Hoa nghĩ là chắc chỉ có đến như vậy thôi, đó là cái sự ám ảnh, cho nên là cái ám ảnh về cái chiến tranh, cho nên lúc nào phải mặc áo giáp. Và cái lý do thứ ba là lỡ có một cái người Palestine nào họ không có, họ quá khích, họ cực đoan đến nỗi mà họ không bắn dân Do Thái ở cái ngay chiến trường mà lại bắn ở ngay cái chỗ hoa hậu, thì ít nhất mình cũng không chết là vì mình có áo giáp. Cho nên Phương Hoa cho là cô này cô có ba lý do để cô mặc cái áo giáp đó. Vậy thì anh Đăng Khánh có lý do nào khác
không? Kể ra ba lý do nó rất là đàn bà đúng đấy.
À đấy. Vậy thì giờ lý do đàn ông xem là lý do gì nào?
Thứ nhất là lý do đàn ông, thì thứ nhất là đàn ông thì nó nghĩ ngay. Vì mình tưởng tượng cái áo giáp, mình có đi lính rồi, mình đã mặc thử cái áo giáp rồi.
Vừa dày
nó,
vừa nặng
nó,
vừa cứng.
Dày vừa nặng vừa cứng thì cái đó không quan trọng bằng nó cứ thẳng đũn thế này này.
Vâng.
Đấy. Cho nên cái này mà kéo giáp vào thì mình che được vài cái chỗ hơi yếu của mình đấy.
À,
cái
chỗ đấy là lý do của đàn ông
đấy
phải.
Cái che thẳng xuống như thế này, ta bảo đảm không còn ai nói eo xèo gì nữa. Người ta bảo ở tự vì rằng là cái áo giáp cho nên nó như thế.
À.
Thật ra nó thế nào ấy, thì nó
thành ra có thể
khác.
Mà
đó
có thể là che giấu được mắt của các giám khảo.
Thế.
Khi mà các giám khảo muốn xét vòng số nọ số kia
thế, nó che, nó sẽ đều hết đấy, là một, là một. Và thứ thứ hai nữa, nghiêm chỉnh hơn. Thì có cái này có thể bị méo mó là vì ngày 30 tháng 4 đến ấy, cho nên tự nhiên mình thấy có thể cô này cô có lòng yêu nước. Cô yêu nước Do Thái.
Cho nên
cứ nhân dịp cô lên trên trên đó, cô gây một cái sự chú ý gì để cho người ta phải nói đến Do Thái của cô ấy.
Và cứu cái gì thì tình.
Và có khi vì vậy mà các bàn hội nghị nó chạy, các tổng thống vội vàng thấy cô mặc áo giáp vội vàng ngồi lại họp với nhau.
Anh Đăng Khánh
và đưa
không
hòa
có
bình đến cho đất nước.
Anh Đăng Khánh không có nghe tin kỹ, chứ nếu anh Đăng Khánh nói như vậy, nếu cô này là Palestine thì Phương Hoa cho là cô yêu nước, cô muốn mọi người phải chú ý đến cái nơi mà cái nước của cô đang khổ và đang lấy, chứ còn Do Thái là diều hâu, tức là đang là hiếu chiến nhiều hơn.
Không.
Bằng chính cho ông
không, cô này, cô
Ariel Sharon của cô là đâu có chịu ngồi vào bàn hòa đam đâu.
Chính vì thế.
Thôi.
Chính vì thế cho nên cô mới làm như vậy để cảnh tỉnh tất cả những người đã không đưa hòa bình đến cho dân tộc của cô.
Vâng.
Cho nên cô này thật là cô sâu sắc. Cô nghĩ tới hai điều lợi.
Vâng.
Một cái là lợi cho cá nhân cô ấy.
Vâng, một cái là lợi
được
cho quốc gia
và lợi cho cả quốc gia dân tộc.
Thôi thì bây giờ để chờ
là được, là anh hùng, là hero đấy.
Hôm nào để nếu mà có dịp mà có được đặt câu hỏi chuyển lên thì Phương Hoa sẽ hỏi xem là thứ nhất cô cho biết để chúng tôi khỏi phải cãi nhau, nhất là các ông miền Tây các ông khỏi cãi nhau xì xèo bên đó về cái áo giáp của cô. Với thứ hai nữa là xem có phải đúng là cô có cái lòng yêu nước đến như vậy không. Cô yêu nước, cô không lo ở nhà giữ nước giữ con, cô lại đi thi hoa hậu sang đến tận bên Mexico hay là tận đâu để mà cô thi như vậy thì còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ đây mới là cái chỗ quan trọng này, cái chỗ mà tại sao lại có cái sự kiện đó để có thể xảy ra ở trong một cái cuộc thi hoa hậu như vậy. Thì tại sao vậy? Thứ nhất á, là trong cái cuộc thi hoa hậu là bao giờ là như là trong cái lá thư miền Tây anh Đăng Khánh nói, cũng như là trong xưa nay mình vẫn biết là cái luật lệ của cái cuộc thi hoa hậu là bao giờ người đẹp cũng phải xuất hiện ba lần. Lần thứ nhất là trong một cái quần áo tự do, cái gì mình cho là đẹp nhất,
mặc
là mặc quần tây, áo đầm, quần sóc hay bất cứ một cái gì mà mình cho là đẹp nhất, lẽ nhiên nó cũng phải hợp với một cái buổi dạ tiệc nha. Cái thứ hai nữa là phải mặc áo tắm, là bởi vì đấy là cái bộ quần áo duy nhất mà ban giám khảo có thể, nghĩa là không cần đo mà có thể biết được cái số đo, không cần đo mà có thể biết được số đo của các cô.
Không cần đo biết được số đo.
Và cái thứ ba là áo dạ hội để xem trông cô có vẻ xứng đáng là hoa hậu thế giới khi cô đi dự chỗ nọ chỗ kia không? Chứ trông cô đi trông cái dáng của cô chán quá thì cũng không được.
Có lý thôi.
Thế nhưng mà tại sao lại có thể này xảy ra? Thì điều đó chứng tỏ rằng là nội quy của cái này lỏng lẻo. Nó đưa đến cái sự nội quy lỏng lẻo.
Nội quy nào? Nội quy gì cũng lỏng lẻo cả.
Là bởi vì đã không viết cho chặt chẽ cho nên có nếu để kẽ hở cho nên nó mới thành ra như vậy.
Nếu vậy thì Đăng Khánh phải yêu cầu cái
hội
ban
đồng
của cái hội đồng mà chấm thi hoa hậu thế giới này là phải liên lạc ngay với câu lạc bộ luật khoa.
Vâng. Vâng,
xin câu lạc bộ luật khoa làm hộ cho cái nội quy lại để cho các em đi thi. Và tôi sẽ nói ngay, Đăng Khánh sẽ nói ngay là các quý vị Khánh Trường, Nguyễn Mạnh Trinh, Hồ Nguyễn Xuân Hoàng, Hồ Thành Đức đó, hãy hôn các cháu lại. Giữ các cháu lại,
giữ các cháu
cho
nhỏ
chúng nó
đi thi vội. Vâng.
Để chờ cho đến bao giờ xong cái nội quy
của
câu lạc bộ luật khoa Houston làm xong.
Vâng.
Đã thì bây giờ xi nhan sang bên Cali, Cali mới cho đi thi.
Thành ra bây giờ hóa ra cái lá thư miền Tây hôm nay nó đưa đến một cái tình trạng Phương Hoa nghĩ là cái căn bản nó vẫn như là nhà là phải có cái nóc đó, tức là phải xây xong cái nóc đã rồi mới tính đến các số phòng thì cái
foundation frame.
Vâng.
Foundation of frame mà không vững thì nó nghiêng
qua. Thành ra cái nội quy là rất là quan trọng, phải không thưa quý vị? Tại vì không có cái nội quy là cấm không mặc áo giáp cho nên nó mới thành ra như thế này. Thành ra riêng cái nếu mà nói đến nội quy thì thôi mình nói luôn một tí nữa, tại vì nó cũng là tình hình cộng đồng của mình, coi bộ nó cũng sắp đến màn kết. Thì thưa quý vị, thì chắc là nếu trong tương lai cộng đồng mình trước khi làm bất cứ một gì phải sửa lại cái nội quy cho nó chặt chẽ, phải nó tu chỉnh cho
chặt
chẽ.
Xin cho Đăng Khánh góp ý kiến thế này này.
Thôi,
nếu mà có cái nhà mà nó cũ quá đó, mà nó ọp ẹp, nó cứ nay nó đổ bên này, mai nó sập bên kia, mấy người cứ hốt hoảng bỏ chạy vì sợ nó đè mình chết đấy. Cách tốt nhất
là xây nhà mới.
Mua khoảng đất mới
và xây cái nhà mới
và xây lại frame, đổ lại foundation, mà nhớ gọi cái nhà thầu xây cất bao nhiêu xi măng, mấy mươi phần trăm là phải làm cho đầy đủ kiểm soát ngay từ đầu. Chứ còn Phương Hoa nói bây giờ lại sửa lại được foundation nó crack
không thì
rồi cái frame trước ở trên
không,
nó
không
nối
phải là
be bét ra rồi. Vâng. Bây giờ bảo là sơn phết lại, dán gạch hoa, giấy hoa lại rồi nó lại cũng sập thôi.
Vâng, thì thôi được rồi, cho anh Đăng Khánh một cái nhà mới với một cái foundation mới. Thưa quý vị, hắn cứ chiều anh trên làn sóng này bằng cái nhà mới và cái nội quy mới đi đã. Thì bây giờ con, đấy là nói về cái cô hoa hậu thôi, tại vì hôm nay mình cũng có một tí giờ để cho Phương Hoa nói nốt. Phương Hoa nghĩ rằng thì là cái lá thư miền Tây này nó lại chỉ chứng tỏ thêm một điều nữa. Ngày xưa đó các cụ vẫn thường nói là các bà các cô thì lắm chuyện. Nào là ngồi lê đôi mát.
Cụ nói cái gì nó không bao giờ sai cả.
Ngồi lê đôi mát, rồi lắm chuyện, rồi đúng. Chuyện bé xé ra chuyện to, đúng. Rồi lắm thứ đủ thứ hết. Đúng. Nhưng mà Phương Hoa nghĩ rằng là sau cái lá thư miền Tây này thì đâu lắm chuyện thì Phương Hoa biết. Mà mình thấy các ông ở miền Tây này lắm chuyện kinh khủng. Là bởi vì chẳng phải chuyện của các ông ấy, phải chi các ông định đi thi hoa hậu.
Mỗi ông có một đứa con gái sắp thi này.
Các ông đi thi thì các ông muốn làm mặc cái gì thì kệ các ông. Các ông ấy... thì có ông còn chưa đẻ ra con mà nghĩ rằng đẻ con là sẽ đẻ con gái rồi. Thành ra rõ ràng rằng là các ông này vớ vẩn thật ở cái chỗ rằng là chuyện con gái ông nó có cho ông theo ý ông không á. Ngay cả cái chuyện mà nó có chịu đi học hay là nó muốn đi chơi ấy, cái đó cũng là không còn là ý của ông nữa.
Phụ nữ nhìn
cho nên các ông này mớ quá.
Đây này, thật ra Đăng Khánh như nãy giờ rất cảm phục mấy ông bạn ở bên Cali là vì thế này này. Không những họ đã diễn tả ra rằng là một người cha rất yêu thương con.
Vâng.
Mà đưa tất cả những cái gì ấp ủ trong lòng mình từ cái xẻng đào hầm chống đạn cho đến cái nồi cơm điện National để tặng các con, bởi vì cái đó là tất cả cái gì lòng mình ấp ủ, mà đấy là lòng thương yêu con, mà lại còn có cả lòng thương yêu đất nước quê hương ở trong đó nữa. Đưa cả một cái xẻng là cái
đào hầm
gắn bó cái cuộc đời của mình với cái chiến tranh mấy chục năm và truyền sang để cho con nó nhớ mãi cảnh khói lửa binh đao, để nó nhớ, nó yêu thương đất nước. Như vậy các ông này sâu sắc lắm, vừa yêu con vừa yêu đất nước, mà chỉ bằng một biểu tượng nhỏ là một cái cuốc, một cái xẻng hoặc là một nồi cơm điện National, nói đến sự đói kém của dân tộc mình, vân vân thương lắm.
Nói gì thì nói, quý vị khán giả nhà sẽ chết rõ ràng rằng là những cái điều mà ngày xưa các cụ nói về đàn bà con gái chúng tôi đó, nó có thể thích hợp với hồi Việt Nam, chứ còn sang đây mà với cái lá thư miền Tây này và với cái các ông ở bên kia, lúc thì ngồi ở cà phê Nhật Hạ, lúc thì ngồi cà phê Arctis, lúc thì và mái Tây Hiên, thì chuyện gì cũng ra được. Đến nỗi mà cái chuyện mà con gái mình nó muốn làm cái gì mình còn không control được, không có thể ấy được nữa, là bảo rằng là nó đem cái nỗi ám ảnh hoặc là cái nỗi suy nghĩ của mình để mà thể hiện trong cái lần nó, nếu nó đi thi hoa hậu thôi các ông cứ gọi là mơ đi, bởi vì như các ông đó chắc cũng uống rượu hơi nhiều cho nên ít khi nào tỉnh, là bởi vì là nếu các ông nói được con gái các ông thì các ông đã là hạnh phúc lắm rồi. Được mới là khó.
Cùng Đăng Khánh chắc cũng nghi điều mấy ông này chẳng ông nào có con gái cả.
Thì đó, thì như vậy chứ nếu mà có con gái có bị biết thế, chỉ bảo nó mặc thôi con đừng mặc cái quần chật quá, con mặc cái quần nó dài dài giống một tí. Sao cái quần dạo này nó cứ đứng lên ở bắp chân trông nó chẳng ra quần Tây mà chẳng ra quần ta, mà nó không chịu cái kia chứ
hôm
đừng
sau
nói
nó
là...
lại mặc cái quần chật gấp đôi.
Thế ví dụ như vậy thì đó là các ông này không có con gái, anh Đăng Khánh nói đúng. Vâng thưa quý vị, chắc là mình phải sang một đề tài nữa khác chứ nếu không mình sẽ hết giờ. Lần nào cãi với anh Đăng Khánh cũng tốn nhiều thời giờ là bởi vì anh nhất định không chịu những cái mà nó hiện hữu. Nó thật sự mà anh cứ cãi cố, cho nên là rốt cuộc là nó cũng cuộc tốn quá nhiều giờ. Có lẽ bây giờ để thay đổi cái không khí mà gọi là bất bình về cái vấn đề tư tưởng
muôn đời đấy,
muôn đời này đi đó. Phương Hoa mời quý vị nghe một bản nhạc mà nó diễn tả một cái sự đồng thuận đến tuyệt vời. Đó là một bản nhạc phổ từ thơ của thi sĩ Du Tử Lê. Mà quý vị nghe đi, quý vị sẽ thấy là nếu trên đời mà được như vậy thì nhất rồi.
sẽ chết, nhưng tình ta không chết. Vì mà đâu nhân loại cuộc chơi gì?
Vâng, thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hiến Chương Yêu, thơ của thi sĩ Du Tử Lê do Nguyên Bích phổ nhạc. Thì quý vị thấy không, rất là đồng thuận khi em lạnh mà anh biến thành ngọn lửa để cho em ấm này, khi đọc thì biến thành chữ viết, khi viết thì lại biến thành bút, tức là em cần cái gì là anh có ngay, hoặc là chị em chưa cần em chỉ mới hơi tỏ ý thôi là đã được giải quyết đâu đó rồi.
Khi em cần đi Fully thì anh đưa check,
đưa Mastercard chẳng hạn như vậy. Thưa quý vị, là đây là một cái bài thơ mà diễn tả một cái sự đồng thuận tuyệt đối giữa nam và nữ trong cái liên hệ nam nữ đó. Thì Vương Hoa cũng rất thích bài thơ này, nhưng mà đây không phải là một bài thơ phổ nhạc hay đã đành, mà nó lại còn là một trong những cái bài thơ mà quý vị thấy rằng là cái lời lẽ, cái ngôn từ thơ của Du Tử Lê nó đặc biệt, và nó có một cái sự gọi là liên tưởng rất là hay. Thì chẳng thế mà nhà văn Mai Thảo đã nói rằng là cái cõi thơ của Du Tử Lê đó hiện giờ theo ông là cõi thơ được nhiều người biết và yêu mến nhất thời ông còn sinh tiền, ông nói như vậy. Và với những cái ý thơ, những cái từ thơ rất trữ tình và đậm đà, và nhất là cái có rất là nhiều hồn tính dân tộc nữa, và những lời thơ óng chuốt ở bất cứ một thể loại thơ nào của thơ Du Tử Lê còn rất thích hợp vô cùng cho phổ nhạc. Thì chả thế mà hôm vừa rồi qua bên Cali thì Vương Hoa cũng biết được là ông Lê Văn, ông nói là ông ấy nghiên cứu, ông cho biết rằng là thơ của Du Tử Lê có đến gần 300 bản nhạc đã được phổ từ thơ Du Tử Lê. Thì và phải nói là các nhạc sĩ nổi tiếng như Phạm Đình Chương, như là Phạm Duy, Anh Bằng, Từ Cung Phụng đều đã có phổ nhạc của Du Tử Lê. Anh Đăng Khánh cũng có phổ một vài bài của Du Tử Lê mà cũng được mọi người rất là yêu, chẳng hạn như Em Ngủ Trong Một Mùa Đông, ca khúc của Lê, hay là Lệ Buồn Nhớ Mi, đều là những bài mà rất là dễ thương và rất là được yêu. Thì nói như vậy để Phương Hoa chỉ muốn giới thiệu đến quý vị một đêm thơ nhạc Du Tử Lê do các thân hữu tại Houston sẽ tổ chức cho Du Tử Lê vào cái ngày là mùng 1 Tây tháng 6, tối thứ 6 tại Vũ Trường Mini Club. Vũ Trường Mini Club nơi quý vị đã đến thường xuyên và nó rất dễ thương. Đêm đó quý vị sẽ được ngồi nghe để mà nghe những bản nhạc phổ từ thơ Du Tử Lê được trình bày sống bởi những ca sĩ hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam. Phương Hoa hẳn tạm giấu tên những cái ca sĩ đó, nhưng mà quý vị cứ yên chí là sẽ rất là hấp dẫn và rất là hay. Và thưa quý vị, thì ngoài ra Phương Hoa đã nhận tổ chức cái này cùng với các bạn ở thành phố Du Tử Lê cùng với anh Đăng Khánh với một điều kiện duy nhất là đêm hôm đó bất cứ quý vị nào muốn phỏng vấn Du Tử Lê bất cứ một chuyện gì, Du Tử Lê phải trả lời. Thì đấy là cái mà commit, tức là cái đồng ý của Phương Hoa với anh Du Tử Lê. Thì nếu mà quý vị nhớ là quý vị nghe bản nhạc nào hay quá, thì quý vị muốn biết là bản nhạc đó anh Du Tử Lê viết vào thời gian nào, anh Du Tử Lê viết cho ai, thì Du Tử Lê phải trả lời. Và hôm đó quý vị thính giả ở dưới sẽ là những người chất vấn Du Tử Lê. Đấy là cái mà Phương Hoa muốn làm cho một cái đêm mà đây có thể nói rằng là lần đầu tiên và duy nhất Du Tử Lê nói thật, quý vị ơi.
Đăng Khánh muốn bách nước quý vị này. Nếu Đăng Khánh hôm đó, Đăng Khánh cũng muốn hỏi, từ mình xem mấy trong thơ của Lê đó, thì chỗ thì là gửi u, rồi chỗ thì gửi
cái gì, tê,
rồi là khúc nọ khúc kia, khúc hát tê, khúc nhiều thứ lình kình trong đó, mà mình biết mấy cái chữ u với chữ tê với chữ gì đó là mấy cô hết trơn á, mà không bao giờ chàng nói ra là cả. Nhưng mà kỳ này thì thi sĩ có hứa là nếu mà tất cả mình hỏi đó, thì thi sĩ Du Tử Lê sẽ tả cho mình ngọn ngành
từng chi tiết một. Thì hy vọng là hôm đó sẽ có một cái chương trình thơ nhạc rất là tuyệt vời,
sẽ tiết lộ những điều chưa bao giờ được tiết lộ.
Và có thể nói rằng là cũng ít khi mà có dịp mà tất cả các bạn đứng chung, bạn bè của Du Tử Lê đứng chung để mà có một cái buổi vui như vậy. Thưa quý vị, thì ban tổ chức thì gồm toàn bạn của ông Lê thôi, là gọi là nhóm thân hữu Du Tử Lê, nhưng mà những người chịu trách nhiệm trực tiếp, thưa quý vị, chịu trách nhiệm trực tiếp đây là điều hành, điều hợp vé viết các thứ đó, thì gồm có chị Tường Vi, chị Việt Châu, Việt Nguyên, nhà báo Việt Nguyên, anh Nguyễn Ngọc Bảo của Hội Văn hóa Khoa học, chủ nhiệm ngày nay là Trọng Kim, và anh Đăng Khánh, trưởng chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh và tất cả các thân hữu của Dư Tử Lê, thì Phương Hoa tin rằng là đêm hôm đó chúng mình sẽ có một buổi rất là thân mật, đầm ấm và rất là vui. Phương Hoa xin nhắc lại là vé sẽ là giá 25 đồng, quý vị đến tham dự một chương trình vui chơi mà cũng là ủng hộ, và đồng thời cũng để tỏ một tí là quý vị cũng thích thơ Dư Tử Lê. Phương Hoa tin rằng những bản như là Khúc Thụy Du hôm đó sẽ được hát lên, Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, Trên Ngọn Tình Sầu, Ơn Em, rồi
Thủy ơi và Thủy ơi là sẽ có
Khúc Thụy Du đó, vâng, rồi chẳng hạn như là Khi Cuộc Tình Đã Chết, hoặc là Quê Hương Là Người Đó, hoặc Ơn Em, tức là còn rất là nhiều, hoặc có thể là có cả các khúc của Lê nữa. Thành ra thưa quý vị đến với đêm thơ nhạc Du Tử Lê vào thứ sáu ngày 1 tháng 6 năm 2001 tại Mini Club, lúc 8:30 tối đến 1 giờ sáng. Chúng mình sẽ chơi vui cho đến khi nào quý vị muốn nhảy đầm thì nhảy đầm, còn nếu không chúng mình sẽ chơi thẳng cho đến 1 giờ sáng với chương trình thơ và nhạc. Và Phương Hoa cũng sẽ có một cái tiết mục đặc biệt nữa, là mà bây giờ Phương Hoa chưa nói được, là có thể sẽ có một thôi giờ lát để không bao giờ
bí
xong
mật, nhất bí mật không nói,
vâng, thì sẽ nói
người
vâng.
Xa về
vâng, không
nhỏ, nhỏ nhắn thôi
nhỏ sao? Thôi nhỏ nhưng thân mà sẽ làm sao? Cho quý vị rơi nước mắt
vâng. Nhưng mà cũng phải tăng khái nhắc quý vị nhớ đi giày cao gót nhé, giày cao gót là bởi vì là thế nào cũng có một
dạ vũ
thế, dạ vũ đằng sau.
Và cũng mong rằng là quý vị tham dự và quý vị mua vé trước ở rất là nhiều chỗ. Chúng tôi sẽ đặt bán bắt đầu từ thứ Bảy Chủ Nhật ngày mai. Hôm nay vẫn đang in vé thưa quý vị, là tại Phương My Downtown và Phương My ở Southwest, cũng như là tại nhà sách Thiên Nga ở trên Downtown. Hoặc quý vị có thể đến văn phòng bác sĩ Quỳnh Giao, tức là nhà báo Việt Nguyên. Hoặc có thể ở dưới Southwest thì có thể đến văn phòng bác sĩ Bích. Hoặc là trên Downtown có thể đến Hòa Pharmacy, chỗ phòng mạch của anh Đăng Khánh. Hoặc là có thể đến rất là nhiều nơi các bạn của Du Tử Lê thì không hoan
quý định. Vị cứ ra giữa đường đứng nói tôi cần một cái vé đi dự Du Tử Lê là tự nhiên quý vị có
vâng.
Vé.
Thì thưa quý vị, thì quả thật là quý vị đến mà để nghe Du Tử Lê nói về những cái thơ của Du Tử Lê, thì kỳ này không phải là nói là ông làm thơ theo kiểu nào, ông làm thơ lục bát theo kiểu là có slat hay không slat, những cái đó nó đuổi thuộc về cho những người mà nghiên cứu về văn học. Chúng mình chỉ nghiên cứu về đời tư của mà thưa quý vị để xem coi quý ông ấy tại sao mà ông có cái nguồn thơ nó lai láng đến như vậy. Có đến 300 bản thơ phổ nhạc của Du Tử Lê, đây là một cái lượng thơ rất lớn mà ông Lê Văn ông bảo là chưa có một nhà thơ nào, dù là những nhà thơ thật nổi tiếng kinh khủng như là ngay cả như Hàn Mặc Tử, như là mọi người, mà không có nhiều thơ phổ nhạc như vậy. Chẳng qua chỉ vì là cái lời thơ và ý thơ của Du Tử Lê nó có rất nhiều nhạc tính để mà có thể dễ dàng phổ nhạc, chứ không phải là thơ của ai hay hơn thơ của ai.
Đối với Đăng Khánh ấy, thì rất nhiều người sẽ nghĩ thế này nghĩ thế kia, thích không thích nào không biết, nhưng mà một cái hiện tượng khi nó xảy ra nó phải có một cái lý do của nó.
Vâng.
Nên một nhà thơ, một dòng thơ mà có đến 300, gần 300 người như là ông Lê Văn hôm đó ông nói là ông đã nghiên cứu rồi, là cả 300 người phổ nhạc từ trong những cái bản
300 bản
có
nhạc.
Có những bài thơ được 5-6 người
phổ một lúc,
cùng phổ một lúc mà không biết,
không biết, vâng,
không hề biết.
Đối ví dụ như là bài Ơn Em thì Phạm Duy cũng có phổ nhạc. Ừ. Và ngay cả vừa Từ Công Phụng cũng phổ cùng một bài đó.
Đúng.
Rồi chẳng hạn như là bài ca khúc của Lê có đến 3 người phổ nhạc mà không đều biết
cùng
nhau
một
hết
lúc mới
cùng một lúc mà không ai biết nhau hết. Rồi rất là lạ, nhiều bài chẳng hạn bài Đêm Nhớ, bài
chẳng hạn
Quê Hương Là Lời Đó.
Vì Phương Hoa nhắc đến bài ca khúc của Lê đó, là bởi tác giả ngồi đây, tác giả nói quý vị thật tình đó, là nó rất lạ lùng ở chỗ là mình thấy cái bài thơ là mình thích quá, thế là mình hoan loay hay làm việc mình phổ nhạc cùng một lúc đó. Thì về sau mới biết là cùng một lúc, bởi vì là cái nhạc phẩm nó đi ra, nó ra gần như cùng
gần
một
như
lúc
cần
thì là Khúc
Không Lan
cũng phổ nhạc,
Phạm Anh Dũng
cũng phổ nhạc ở bên Cali mà cùng
gần
một
đây
thời điểm.
Còn có cả ông Phan Đình Minh cũng
rồi lại
phổ
thêm ông nữa rồi. Sau đó riêng ba cái người kia là Khúc Lan với lại về Phạm Anh Dũng với Đăng Khánh ấy, là ở ba phương trời khác nhau
trời khác.
Mà khi nó ra CD đó, ra đĩa đó
cùng một lúc
vâng. không ai biết trước,
không trước không sau, thế mới là lạ.
Thì đấy chỉ nghĩ nó là ngoài ra còn những bài thơ khác người ta cũng làm như vậy nữa, thì nó phải có một cái lý do.
Vâng,
nó.
Thì thưa quý vị, thì có lẽ là cái loại chương trình nhạc và như là nhạc thính phòng hay là như là cái đêm thơ nhạc sắp tới đó, nó là một cái món ăn mà bây giờ người ta rất là thích, bởi vì là mọi người muốn ngồi lắng nghe. Cho nên ở California, Thúy Nga vừa mới tổ chức một chương trình nhạc thính phòng rất là thành công, thì cũng như ở Houston mình cũng đã tổ chức nhiều lần, như từ Hồng Vân hay là Ngũ Yên vậy, rất là thành công, bởi vì mọi người thích những cái chương trình như vậy hơn. Nhất là bây giờ quý vị đến tham dự cái chương trình đó, quý vị sẽ nghe ca sĩ hát, có nhà thơ ở đấy, có nhạc sĩ ở đấy, và có rất là các bạn bè của nữa, cho nên là cái không không khí, Phương Hoa tin là nó sẽ rất
biết
là
đâu lại chở có vài người đẹp, vài nàng
thì không
thơ
biết.
Nào
có
ở
khi
đấy
có
nữa.
Vài nàng thơ ngồi dưới mà mình
mà
không biết.
Mà không ai biết, mình không biết, mà nhà thơ cũng không biết.
Phương Hoa tiết lộ một điều nữa là lần trước khi mà Phương Hoa cách đây độ khoảng độ gần 10 năm, Phương Hoa có tổ chức một đêm thơ nhạc Du Từ Lê, không phải ở mini club mà ở vũ trường Ritz. Thì sau khi mà tổ chức xong mới biết rằng thì là ở trong cái hội trường đêm hôm đó có 3 nàng thơ của Du Từ Lê, một nàng không phải là một nàng thì hiện tại mà mọi người cũng biết là vì hôm đó đi cùng, nhưng mà có đâu 1-2 nàng từ Dallas bay về mà
đêm
không,
hôm đó chúng tôi khổ quá.
Mà chúng tôi không biết cho đến
chúng tôi
khi
cứ như đi hành quân ấy.
Mà chúng tôi không biết cho đến khi mà đến lúc tổ chức xong xuôi mọi người êm ả ra về rồi, ông thi sĩ nhà tôi ông ấy mới tả rằng là ngày hôm nay thật khổ là bởi vì rằng là 2 nàng thơ mà đứng chung một bài mà xuất hiện cùng một chỗ thì thật là khổ cho nhà thơ.
Hôm nó vui lắm kìa thưa quý vị ạ. Vâng. Cứ như là đi hành quân thưa quý vị ạ.
Thôi bây giờ để Phương Hoa giới thiệu một số những tin tưởng ở tên sách mới chứ nếu không thì cũng là nguy. Thưa quý vị, bây giờ ở bên Cali, Phương Hoa đã nói cái chương trình nhạc và tính phòng nó rất là phổ biến trong tất cả nơi từ San Jose đến Cali và đến bây giờ đây nữa. Thì ở bên Cali cũng vừa có một cái nhóm thân hữu của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã lại tổ chức một đêm nhạc cho Vũ Đức Nghiêm cũng thính phòng như vậy. Mà Vũ Đức Nghiêm là ai? Là người đã làm một bản nhạc mà chắc mọi người đều biết là Gọi Người Yêu Dấu. Gọi Người Yêu
bài
Dấu
Boston.
Thì đó là bài nhạc của Vũ Đức Nghiêm thì đã được rất là thành công. Thì ông em ruột của Vũ Đức Nghiêm là người đứng ra tổ chức cho ông, và Vũ Đức Nghiêm thì viết cái bản nhạc người đã viết từ trước năm 75 cơ, nhưng mà cái hồi ông viết cái bài Gọi Người Yêu Dấu, thưa quý vị, ông cũng đã 40 tuổi rồi mà ông còn vẫn còn đi gọi người yêu dấu, vẫn chưa có một người nào cả.
Vẫn gọi tứ tung cả
thành
lên.
Ra không biết đến bây giờ ông bao nhiêu tuổi rồi. Nếu mà Phương Hoa có được đến tham dự này thì Phương Hoa sẽ lên hỏi ngay ông có gọi được không, ông làm bản nhạc ông có gọi được không, cái vấn đề là có gọi được hay không chứ không phải là gọi thôi, bởi vì cứ gọi mà 40 tuổi mới bắt đầu gọi thì trễ quá rồi, chẳng ai ra
sợ tiếng gọi không vọng ra xa lắm.
Vâng, thì thưa quý vị, Phương Hoa biết cô bé này, cô nói Phương Hoa là hết giờ, thành ra có rất là nhiều chương trình nữa. Thưa quý vị, mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh của đài VOVN ngày mai là ngày thứ 6, tức là ngày 27 tháng 4, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày quốc khánh. Thì ngày mai tất cả các hội đoàn quân đội sẽ tổ chức một đêm quốc khánh tại Hồng Kông Môn lúc 7 giờ chiều, và đài VOVN sẽ có cái trực tiếp truyền thanh, cũng như là từ 5 giờ chúng tôi sẽ có những cái chương trình đặc biệt về cái đêm quốc khánh 27 tháng 4 năm nay. Mời quý vị theo dõi, và có rất là những tiết mục rất là đặc biệt, thì mời quý vị theo dõi ngày mai, ngày quốc khánh. Quý vị đi làm về nhớ đến sớm để mà mình được tham dự cái giờ phút tưởng niệm tất cả các chiến sĩ đã bỏ mình vì nước, cũng như là tưởng nhớ đến các đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do.
Phương Hoa có cầm điện thoại cầm tay đi ra đấy không?
Thì chắc chắn là Phương Hoa cũng sẽ
đây,
có.
Thì Đăng Khánh sẽ ngồi đây chưa?
Vâng, thưa quý vị, xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới, và xin cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh cũng đã kết thúc chương trình phát thanh hôm nay của đài VOVN trên làn sóng 1110 AM KTIK. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh ngày mai từ 3 giờ chiều. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một buổi tối còn lại rất là an bình và hạnh phúc. Và hẹn quý vị ngày mai trên làn sóng 1110 AM từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối với một chương trình đặc biệt về ngày quốc khánh.
Từ khi mới vào đời